Chương 81, phiên ngoại 1. Khi mở mắt ra lần nữa, Vân Nhàn phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà trong căn phòng thuê, sợi dây điện cũ cách đó không xa, cô vội vàng bỏ dậy tránh xa đầu dây điện. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Đống nhiên được quay lại hiện thực nên Vân Nhàn còn hơi mơ màng. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của cô vang lên, Vân Nhàn nhấn nút nghe theo bản năng. Đầu kia di động là một giọng nữ vô cùng sung mãn đang quát tháo ầm lên, mấy giờ rồi mà cô còn chưa đi làm hả? Không muốn làm nữa có phải không? Vân Nhàn hoảng hốt nhớ lại, đây là giọng giám đốc phòng ban của cô. Chỉ là cô ở trong trò chơi gần 3 tháng, đông dưng nghe thấy giọng người quen mà như đã xa cách mấy lời. Nói gì đi, cô nghĩ gì thế hả? Giám đốc phòng ban rục rã. Vân Nhàn bỏ di động xuống xem ngày, thấy bây giờ là 10 giờ sáng ngày thứ tư, bây giờ mới chạy đến công ty cũng không kịp nữa rồi. Cho nên cô bình tĩnh nói dối, tôi gặp tai nạn, được đưa đến bệnh viện, bây giờ mới vừa tỉnh lại. Tôi sống một mình nên không có ai xin nghỉ hộ. Chờ lát nữa tôi sẽ gọi điện báo nhân sự hôm nay xin nghỉ bệnh không đi làm. Giám đốc phòng ban nghẹn lời, không cách gì kiếm chuyện với cô được nữa. Công ty khá nghiêm khắc với việc chấm công, cấm đi muộn về sớm, nhưng lại cho phép nghỉ bệnh xong mới báo lại cũng được. Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp đây. Vân Nhàn thản nhiên nói, tôi không thoải mái lắm, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Thế cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giám đốc phòng ban nói một câu khô khốc rồi cúp máy. Vân Nhàn cố gắng nghĩ lại tình hình hiện tại, nếu mình nhớ không nhầm thì nửa đêm mình dậy, không cẩn thận đụng phải đầu dây điện cũ nên bị giật chết. Bây giờ là 10 giờ sáng, có nghĩa là mình ở trong trò chơi 3 tháng, nhưng ở ngoài lại chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Từ từ, trước khi bị điện giật chết mình đang làm gì nhỉ? Vân Nhàn đau đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Giám đốc phòng ban sắp nghỉ đẻ, ý của bên trên là để mình tạm thời thay vào vị trí của cô ta. Chờ đến khi cô ta nghỉ xong về lại thì mình trả vị trí giám đốc cho cô ta. Vân Nhàn suy tư. Nhưng mà giám đốc lại lo lỡ đâu mình thành giám đốc chính thức, chờ đến khi cô ta về thì đã mất chỗ rồi, chỉ có thể làm việc dưới quyền mình thôi. Cho nên mấy ngày hôm nay cô ta cứ kiếm chuyện với mình, muốn tìm ra chỗ sai để giáng trước mình, đồng thời cho bên trên thấy rằng chỉ có cô ta là đáng tin, mong bên trên để chống vị trí giám đốc phòng ban chờ đến khi cô ta quay lại. Vân Nhàn suy nghĩ rõ ràng xong thì lắc lắc đầu. Cô vừa mới tìm lại được đường sống trong chỗ chết nên thấy mấy chuyện lục đục này phiền chết đi được, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi 1-2 tháng. Nhưng mà sau khi kiểm tra ví tiền, xem số dư tài khoản xong, Vân Nhàn lập tức hết hy vọng. Cô sống cuộc sống không lo ăn mặc lâu rồi, sắp quên việc lương hàng tháng phải trả góp khoản vay đi học đại học nên không có nhiều tiền tiết kiệm lắm. Chỉ vì tiết kiệm nên cô mới phải thuê cái phòng cũ rách này, cuối cùng gặp phải bi kịch. Bây giờ cô không có tiền, còn đang ôm nợ trả góp, không thể nghỉ việc tìm nơi yên tĩnh ngay được rồi. Viêm màng túi cho tôi động lực phấn đấu. Vân Nhàn vừa lẩm bẩm vừa chấp nhận chạy đến bệnh viện xin giấy khám bệnh rồi gọi điện cho nhân sự xin nghỉ. 26. Sáng sớm hôm sau, Vân Nhàn đúng giờ có mặt ở công ty. Nghe nói cậu nằm viện hả? Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô hỏi. Cũng may, đỡ hơn nhiều rồi. Vân Nhàn mỉm cười trò chuyện. Sao không nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa? Vân Nhàn xuề tay bất đắc dĩ, còn vướng trả góp, tiền thuê nhà tháng sau, phí sinh hoạt chưa biết ở đâu, làm sao dám nghỉ nhiều chứ? Đại khái là được rồi. Đồng nghiệp tỏ vẻ đã hiểu, dường như rất đồng cảm với cô. Đúng rồi. Vân Nhàn chuyển chủ đề. Hỏi thăm, cậu có biết tổng giám đốc tên gì hay không? Bình thường cứ gọi Vương tổng, Vương tổng, bây giờ tớ mới đột nhiên nhớ ra mình không biết tên họ của ông ấy đấy. Cậu đi làm bao lâu rồi hả? Ngay cả tên ông chủ mà cũng không biết. Vẻ mặt đồng nghiệp tiểu không thể tin nổi. Bình thường không để ý lắm mà. Dù sao ai cần biết tên người phát lương là gì, miễn tiền tới tay là được rồi. Vân Nhàn nhìn trần nhà. Nghe này, đồng nghiệp bắt đầu phổ cập giáo dục cho Vân Nhàn, tổng giám đốc công ty tên Vương Đại Bảo, trước đây là nhân viên văn phòng bình thường, sau này mạo hiểm bước ra kinh doanh, ai ngờ sự nghiệp càng ngày càng lớn, thành doanh nhân nổi tiếng nhất thành phố. Nhà ông ấy một vợ một con. Nghe đồn từ hồi sự nghiệp phất lên có không ít các cô trẻ đẹp muốn bám vào đó, nhưng mà ông ấy cực kỳ có nguyên tắc, cực kỳ giữ mình. Vương tổng lúc nào cũng nói là không thể bỏ người vợ cùng chung hoạn nạn, nói thẳng ra là vợ ông ấy theo ông ấy cực khổ nhiều rồi, ông ấy không bao giờ ruồng bỏ gia đình. Vương tổng có một đứa con trai, năm nay 28 hay sao ấy. Đến tuổi kết hôn rồi, tiếc là lớn lên trông hơi phúc hậu. Nhưng người ta có tiền mà. Ăn uống tiết chế tí là gầy ngay đúng không? Vân Nhàn truy hỏi, còn ông ấy tên gì? Hình như tên Vương Phú Quý hay sao ấy. Vẻ mặt đồng nghiệp tiểu khó tả. Nhưng mà cô ấy nhanh chóng bổ sung, kệ đi, dù sao người ta biết đầu thai, tốt số, cuộc sống giống ý cái tên đại phú đại quý, tục thì sao, người ta thích là được. Tên mập chết tiệt đúng là con trai Vương tổng rồi. Đầu Vân Nhàn bắt đầu to ra. Cô muốn tránh đi nhưng mà ví tiền lép kẹp, chẳng đi được đâu cả. Vân Nhàn thở dài, tiếp tục đi làm như cũ. 38. Lúc Tô Thần nằm trong bệnh viện từ từ tỉnh lại, mẹ anh còn đang nghe điện thoại ở bên cạnh, lái xe kiểu gì vậy? Có tí đạo đức nghề nghiệp nào không hả? Ban ngày ban mặt mà uống say bét nhẹ, lại còn đâm trúng con tôi nữa. Bồi thường? Ai cần tiền bồi thường của mấy người? Tôi chỉ cần con tôi tỉnh lại thôi. Chồng tôi mất sớm, chỉ có mỗi một đứa con trai. Tôi thông cảm mấy người nghèo khó, thế ai thông cảm cho tôi? Mẹ. Tô Thần mở miệng một cách khó nhọc, cổ họng khô khốc. Mẹ tôi giật mình, bà vội vàng hô, con trai, con tỉnh rồi. Sau đó bà vội cúp điện thoại, gọi bác sĩ hộ sĩ đến kiểm tra. Vội vã một lúc lâu, bác sĩ tuyên bố, người bệnh khôi phục bình thường, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là được. Lúc bấy giờ mẹ tôi mới yên lòng, cứ lẩm bẩm liên tục, tốt quá, đúng là trời Phật phù hộ. Tô Thần nhắm mắt, nghĩ thầm, trời Phật phù hộ gì chứ? Đây là do anh có khả năng thôi. Sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, Tô Thần xuất viện. Anh mặc một bộ đồ thoải mái, đeo kính râm, nhìn qua vừa ngầu vừa đẹp trai. Anh vô về chiếc xe yêu dấu, cảm thán, 3 tháng nay tao nhớ mày muốn chết. Đang định mở cửa xe, ánh mắt anh bỗng ngược lại. Sao tay anh lại đeo nhẫn? kiểu dáng còn quen mắt một cách chết tiệt. Nhẫn tình cảm chân thành, mỹ chính là trang bị đeo vào linh hồn. Tại sao chiếc nhẫn tình cảm chân thành này lại nằm trên tay anh? Tô Thần bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Chẳng lẽ trang bị, thuộc tính, kỹ năng cũng có thể sử dụng trong hiện thực? Anh không nhịn được tỏ ra nghi ngờ. Anh thử sử dụng kỹ năng, mở kho vật phẩm tùy thân, xem thuộc tính, nhưng tất cả đều không được. Chỉ có chiếc nhẫn tình cảm chân thành sáng lấp lánh trên ngón tay như đang cười nhạo anh mà thôi. Mặc kệ, chẳng phải chỉ là Vân Nhàn chết thì mình cũng chết thôi sao? Trước khi chết phải sống SU sửa một phen. Tô Thần ném chuyện nhẫn ra khỏi đầu, lái xe đi mất. Buổi tối, Tô Thần nghiêm túc nói, mẹ sắp xếp xem mắt cho con đi. Mẹ Tô vui mừng, sao vậy? Con nghĩ thông rồi hả? Con trai bà cái gì cũng tốt, giỏi giang, đẹp trai, chỉ mỗi tội cùng công việc, cả ngày cứ đâm đầu vào công việc, có mỗi việc quen bạn gái mà cũng lười. Cuộc sống ngắn ngủi, cần phải tận hưởng niềm vui mới được. Tô Thần thở dài. Mẹ Tô chỉ nghĩ là con trai suýt chết một lần nên tự nhiên thông ra, lập tức vui tươi hớn hở liên hệ khắp nơi. Đông nhiên Tô Thần chợt nghĩ, lỡ Vân Nhàn biết anh đi xem mắt thì phải làm sao? Nhưng rồi anh lại bật cười. Phải làm sao gì chứ, sao anh phải giải thích với Vân Nhàn? Bọn họ có quan hệ nam nữ gì ạ? Bọn họ có hứa hẹn gì với nhau ư? Không có quan hệ gì cả, chỉ thân hơn người xa lạ chút xíu thôi. Hiệu suất của mẹ Tô cực kỳ cao, ngay chiều hôm sau đã sắp xếp xem mắt cho anh. Buổi sáng Tô Thần đến công ty xử lý công việc, buổi chiều lái xe đi gặp mặt người ta. Cô gái xem mắt xinh đẹp dịu dàng, cử chỉ đoan trang, trông khá ngoan ngoãn, là kiểu con gái mà anh thích. Sau khi ăn xong em có rảnh không? Tô Thần nghĩ thầm, không thể để đến khi chết cũng chưa được cầm tay con gái bao giờ, chưa được hẹn hò bao giờ, quá thê thảm. Cô gái xem mắt lập tức ngầm hiểu, gật đầu ngượng ngùng. Vậy lát nữa chúng ta đi xem phim nhé. Tô Thần cười, đưa ra lời mời. Được. Cô gái nhìn lén người xem mắt với mình, hài lòng chết đi được. Đẹp trai, nhiều tiền, còn trẻ, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, đi đâu tìm người tốt hơn anh bây giờ. Dùng cơm xong, Tô Thần lịch sự để cô gái đi trước. Đi đi, cô gái không cẩn thận vấp một cái, Tô Thần đưa tay đỡ theo bản năng. Tô Thần run bắn cả người. Cô gái cảm nhận được, cảm thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được hỏi, anh sao thế? Có cảm giác như bị điện giật. Tô Thần nói thật. Nghe thế, cô gái xấu hổ cúi đầu, có vẻ như thật ngượng ngùng. Tô Thần, anh không nói dối, cũng không tán gái, vừa rồi anh đúng là bị điện giật mà. Vậy bây giờ chúng ta? Cô gái vừa định nói đi xem phim, lại bị Tô Thần vội vàng ngắt lời, xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ tới có ít việc gấp cần xử lý. Cô gái hơi thất vọng, nhưng vẫn hiểu ý nói, vậy anh đi làm đi, công việc quan trọng mà. Tô Thần mỉm cười tạm biệt. Chờ đến khi vào trong con xe yêu dấu, Tô Thần mới trầm mặt, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn tình cảm chân thành, là mày làm đúng không? Lúc này, trước mặt Tô Thần bỗng dưng xuất hiện một hàng chữ to màu đỏ tươi, người lăng nhăng ắt bị trời phạt. Tô Thần cảm thấy mình vừa hiểu ra cái gì đó, cái gọi là trời phạt là bị sét đánh sao? Dòng chữ màu đỏ thay đổi, cũng không hẳn, xem mức độ nghiêm trọng đến đâu mới đưa ra hình phạt. Mới sờ tay đã bị sét đánh, nếu mà hôn một cái, hoặc là tiếp xúc thân mật hơn nữa. Tô Thần nghĩ lại, không rét mà run. Nhưng sau đó anh lại muốn phát điên, thế chẳng phải đời này tao sẽ ở vậy luôn hay sao? Hàng chữ biến thành, mong người trung tình, bạc đầu không xa, làm bạn bên nhau, đồng sinh cộng tử. Tô Thần, anh vốn tưởng rằng cái hàng chữ thuyết minh này chỉ để giới thiệu nhẫn, không thể nào ngờ được nó lại nói thật. Nếu sớm biết thế này thì anh thà chết luôn trong trò chơi cũng không đeo cái nhẫn tình cảm chân thành này. Mày đang muốn ép tao đồng quy vu tận. Tô Thần trầm mặt, sắc mặt nghiêm nghị. Người phải bội tình yêu cũng sẽ phản bội người. Khởi động ngay lập tức, bạn lữ chết, ký chủ cũng chết. Ký chủ chết, bạn lữ không bị ảnh hưởng. Má. Tô Thần suýt phun máu. Sắc mặt anh cực kỳ khó lường, do dự rất lâu sau, anh hỏi, nếu tôi kết hôn với bạn lữ thì sao? Dòng chữ đỏ tươi biến ngay thành màu xanh lục, chúc mừng người có tình trở thành quyến thuộc. Nói cách khác, đời này trừ Vân Nhàn ra thì anh không thể cưới người khác nữa. Tô Thần tỏ vẻ không còn gì tiếc nuối, chán nản bỏ về nhà. Làm sao thế này? Mẹ Tô giật cả mình vì dáng vẻ thê thảm như mắc bệnh nan y của con trai. Bà cẩn thận thăm dò, không thích cô gái ấy sao? Không sao, mẹ lại đổi người khác. Xem mắt ấy mà, là phải xem không ngừng cho đến khi hai bên đều vui mới được. Tô Thần vô cảm, đừng xem mắt nữa, vô dụng thôi, không thể nào được đâu. Nói xong, anh lê thân thể mệt mỏi về phòng. Mẹ Tô chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc làm sao vậy? Chương 82, phiên ngoại 2. Trung Quốc đất rộng người đông, diện tích lãnh thổ to lớn, thứ không thiếu nhất là con người. Chỉ với một cái tên và nơi sống, muốn tìm được người rất khó khăn. Tô Thần chẳng còn cách nào khác, chỉ đành liên lạc với mật mạng, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Nhưng nhoáng một cái, đã 3 tháng trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì của Vân Nhàn. Ngồi trong văn phòng, Tô Thần sinh ra cả ý nghĩ muốn chết. Anh phát hiện, không tìm được Vân Nhàn, cuộc sống của anh ảm đạm u tối, không có chút hy vọng nào. Tô Thần thay đổi như trong chóng, mẹ Tô còn tưởng mình bị con trai chê, mấy ngày liền tỏ thái độ với anh. Sắp đến cuối năm, Tô Thần nôn nóng hẳn lên. Lỡ như thành phố B không phải quê Vân Nhàn, đến lúc ăn Tết cô về nhà, sau này không quay lại nữa, anh đi đâu mà tìm bây giờ? Cô ấy cũng không đốc, đáng lẽ ra phải sớm phát hiện ra sự tồn tại của nhẫn tình cảm chân thành mới đúng, sao mãi vẫn không thấy cô ấy tìm đến mình đây? Tô Thần cực kỳ bực bội. Đúng lúc này có họ hàng đến chơi, mẹ Tô liên tục gọi điện triệu hồi Tô Thần về nhà. Đây là Giao Nhi phải không? Ây da, lớn thế này rồi hả, để bà xem nào. Ôi, Giao Nhi càng lớn càng đáng yêu. Mẹ Tô ôm cháu gái không chịu buông tay. Mẹ Tô vừa nói chuyện vừa liếc liếc con trai, rõ ràng ý hỏi bao giờ con mới chịu sinh một đứa cho mẹ chơi đây. Tô Thần vô cảm, thầm nghĩ, nếu không tìm được Vân Nhàn thì nhà họ Tô phải tuyệt hậu. Một mình anh không sinh được. Cậu ơi, ôm. Giao Nhi năm nay 5 tuổi, nói chuyện còn mang hơi sữa, lại cực kỳ thích các dì xinh gái các chú đẹp trai, bây giờ có cậu chân dài ở đây thì sao nhịn được, lập tức vươn tay mà bế. Tô Thần cũng nể tình, duỗi tay ra bế cháu gái. Giao Nhi lanh lợi, áp sát cậu hôn bẹp một cái lên mặt anh, cười như trộm. Tô Thần lại bị điện giật ngay lập tức. May mà anh nhanh tay ôm chặt cháu gái. Giao Nhi còn chưa biết mình vừa làm gì, cười khanh khách liên tục, còn định hôn cậu một cái nữa. Tô Thần nhanh chóng đưa cháu gái cho người khác, tìm cớ đi ra ban công. Chờ đến lúc chỉ còn một mình anh mới điên cuồng phỉ nổ, mày điên rồi hả? Đó là cháu gái tao mà, năm nay mới có 5 tuổi thôi. Bị con bé hôn mà cũng giật điện à? Phẩm hạnh của ký chủ không tốt, từng có vết nhơ, cần phải cảnh giác mọi nơi mọi lúc. Ngoài ra, ở cổ đại cậu cũng có thể thành thân với cháu gái, hợp lý hợp pháp. Nhất tình cảm chân thành vẫn kiên quyết nó không sai. Tô Thần ôm chán, cảm thấy mình sắp bị một cái nhẫn làm cho phát điên. Cứ thế này thì tao chỉ có thể thân mật với bé trai đáng yêu thôi. Tô Thần lẩm bẩm tự đủ. Nhưng nhẫn tình cảm chân thành lại phá vỡ ảo tưởng của anh một cách vô tình, bé trai cũng không được. Ký chủ đã có bạn lữ rồi, phải một lòng một dạ đến già, tránh tiếp xúc thân mật với những người khác. Còn nhớ lời hứa anh đã hứa khi mang nhẫn hay không? Lúc ấy anh chỉ muốn lấy thêm ít điểm thuộc tính, thuận lợi sống lại, hứa hẹn gì đó, hoàn toàn không nhớ gì hết. Tô Thần nghiêm mặt, nghiêm túc suy xét một vấn đề, nếu anh chặt tay liệu có thể thoát khỏi cái nhẫn tình cảm chân thành này không? Cuối cùng anh vẫn lắc lắc đầu, quyết định bỏ cái suy nghĩ không đáng tin này đi. Nhẫn tình cảm chân thành là trang bị đeo vào linh hồn, đừng nên mạo hiểm thì hơn. Lỡ tay mất rồi mà nhẫn vẫn còn đây thì mệt lắm. Vân Nhàn, rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi? Tô Thần chưa bao giờ nhớ ai đến thế. 41. Buổi trưa hôm giao thừa, cuối cùng Tô Thần cũng tìm được Vân Nhàn. Mập mạp đang thao thao bất tuyệt qua điện thoại, giọng nói cực kỳ phấn khích, đúng là quá trùng hợp mà. Bây giờ không phải sắp hết năm rồi sao? Công ty tổ chức họp thường niên, có người số đỏ bốc được giải nhất là một chiếc Audi A4. Ai ngờ người đó vừa cầm chìa khóa xe xong đã bán trao tay cho người khác luôn. Tôi vừa nghe thì nghĩ ai mà quả quyết vậy, không ngờ vừa hỏi thăm mới biết, hóa ra là lão đại. Không hổ là lão đại mà, số đỏ kinh khủng luôn, giải nhất mà cũng bốc được nữa. Mập mạp còn định nói thêm gì nữa, Tô Thần lại ngắt lời luôn, "Được rồi, để tôi gặp cô ấy đã, rồi sẽ liên lạc lại với anh sau." "A, được, có việc cứ giao cho tôi nhé." Rời khỏi trò chơi hơn 3 tháng rồi mà mập mạp vẫn chân chó như cũ. Cúp điện thoại, Tô Thần tìm đến địa chỉ của Vân nhà. Lúc đến nơi anh hơi sửng sốt, nhà ở đây hơi xưa cũ thì phải. Tô Thần bình tĩnh lại, đưa tay gõ cửa. "Ai đấy?" Vân Nhàn chạy tới mở cửa. Cửa vừa hé ra, cả hai người đều ngơ ngác. Vân Nhàn không thể tin nổi anh lại tìm được cô. Tô Thần lại vì nhìn cô mà ngơ ngác. Cô gái trước mắt anh, mái tóc dài đen nhánh ôm lấy gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, khoe miệng cong cong, xinh đẹp như một bức tranh. Nói ngắn gọn lại thì cô rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim anh hững một nhịp. Vân Nhàn giật mình tỉnh lại định đóng cửa nhốt người ở bên ngoài. Nhưng Tô Thần luyện kỹ năng cận chiến cũng không phải để chơi. Anh nhanh nhẹn chống cửa nói, "Làm gì vậy? Lâu lắm rồi không gặp, còn biết học người ta trang điểm cơ đấy." Tiện thể chen vào bên trong. Pháp sư bị cận chiến áp sát đại khái cũng giống Vân Nhàn bây giờ, chỉ đành trơ mắt nhìn Tô Thần chen vào mà không có cách nào cả. Hai người vào phòng, cô sập cửa lại, cảm thấy cực kỳ buồn bực. "Cô ở đây sao?" Tô Thần đánh giá căn phòng, có hơi tò mò. Vân Nhàn trả lời đơn giản tóm tắt, "Ừm, vì nghèo. Chẳng phải cô mới bán một chiếc Audi A4 sao?" Vân Nhàn nhướng mày, tiền vừa vào tài khoản, chưa kịp đổi nhà thú hệ. "Thảm thế cơ à?" Tô Thần ngồi xuống ghế. "Đúng vậy đúng vậy, một con quỷ nghèo thế mà ở trong trò chơi lại lăn lộn anh thế thảm, xin lỗi nha. Ai bảo trong trò chơi chỉ so chỉ số thông minh chứ không so tiền bạc chứ?" Vân Nhàn tiếp tục ăn mì gói. "Hôm nay là giao thừa mà cô lại ăn cái này." Tô Thần không thể tin nổi. "Không thì sao?" Vân Nhàn hỏi ngược lại. Tô Thần nghẹn lời. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, "Người nhà cô đâu?" "Cô Nhi, không có người nhà." "Bạn trai?" Vân Nhàn tạm dừng động tác, ngẩng mặt lên, vô cảm nói, "Ngay cả người chơi cùng trận doanh mà tôi còn không tin, chẳng lẽ lại tin sẽ có người đàn ông yêu tôi cả đời?" "Điên hả?" "Đúng rồi, rốt cuộc anh tới đây làm gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ra khỏi trò chơi cứ coi như không quen biết. Tôi có ý đồ gì được? Nhà cô chỉ có 4 bức tường, tôi có thể nảy ý đồ gì chứ?" Tô Thần uống ngụm trà để che giấu tâm trạng. "Cũng khó nói lắm." Ánh mắt Vân Nhàn sắc bén hẳn lên. Không để cô nói thêm, Tô Thần dành trước một bước, "Nếu cô định tránh đi xa thì còn làm việc ở công ty mập mạp làm gì? Sao không đổi sang sống ở thành phố khác? Tôi cũng muốn thế lắm, tiếc là không có tiền." Vân Nhàn bình tĩnh nói. Vân Nhàn nói ba câu không rời khỏi tiền bạc khiến Tô Thần cảm thấy không quen. Mãi lâu sau, anh hừ nhẹ một tiếng cho hả giận, "Cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Chỉ khổ đến hôm nay thôi, qua hôm nay tôi có tiền rồi, bởi vì tôi may mắn, chúng giải nhất đó." Vân Nhàn vui vẻ cười rộ lên. "Một cái Audi A4 thôi mà, có tiền gì chứ?" Tô Thần khịt mũi coi thường. Vân Nhàn nheo mắt nhìn anh đầy nguy hiểm, "Tôi nói này, anh cứ thế mò đến trước mặt tôi thế này mà không thấy lo sao?" "Lo gì cơ?" Tô Thần hỏi. Vân Nhàn nhướng mi, chậm rãi hỏi, "Không sợ tôi làm tiền à?" Nói xong, cô chỉ chiếc nhẫn tình cảm chân thành trên tay, "Không ngờ thứ này lại là trang bị đeo vào linh hồn, cùng trở về hiện thực với chúng ta. Hóa ra cô còn biết trên tay có nhẫn à, thấy cô không có phản ứng gì, cũng không định đi tìm tôi còn tưởng cô không biết cơ." Tô Thần lạnh mặt. "Có thì có, đeo cũng có ảnh hưởng gì đâu." Quả nhiên Vân Nhàn không thèm để ý, sau đó cô lại nở một nụ cười như có như không, "Nói đùa, nhưng mà anh chính là dê béo tự đưa tới cửa đó. Để tránh cho tôi luẩn quẩn tự sát, ảnh hưởng đến anh, hay anh chia cho tôi một nửa tài sản đi?" "Được thôi." Tô Thần đồng ý ngay. Vân Nhàn ngạc nhiên ngây cả người, hai mắt trừng to. "Cô chỉ nói đùa thôi, thế mà anh lại đồng ý rồi. Nhưng cô phải đồng ý lấy tôi." Tô Thần nhanh nhẹn bổ sung thêm. "Anh uống nhầm thuốc hả?" Vân Nhàn nói chuyện không thèm nể mặt tí nào. "Tôi nghiêm túc đó." Tô Thần nhấn mạnh. Vân Nhàn nhìn anh từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi lâu rồi cho ra kết luận, nhưng anh không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Anh còn chưa chê đâu, thế mà thứ này lại dám chê anh trước cơ đấy. Tô Thần cảm thấy thế giới này điên rồi. Tiêu chuẩn của cô là gì? Tô Thần tò mò. Tiêu chuẩn của tôi là không kết hôn, ở vậy đến già. Vân Nhàn trả lời một câu kinh người. Tôi có thói sạch sẽ, trên thế giới này chẳng có người đàn ông nào đáng để tôi tin, cũng không có cách nào quản lý được 100% cả. Cho nên kết hôn làm gì chứ? Lỡ như người đó nạ ỷ còn phải mất công ly hôn nữa, phiền lắm. Nếu người cô kết hôn không thể nào phản bội được thì sao? Tô Thần truy hỏi. Vân Nhàn cười nhạo, anh đang nói anh à? Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra được. Có tiền có sắc, tôi bị điên mới tin anh sẽ không phản bội. Thực ra, tôi bị anh hố trong trò chơi cũng không ít đâu, niềm tin của tôi với anh chẳng được bao nhiêu cả. Tôi không phản bội. Hơi ngừng một chút, Tô Thần thay đổi cách nói đúng hơn là không thể phản bội được. Là sao? Vân Nhàn buồn bực. Cái nhẫn chết tiệt này không chỉ liên kết sinh mạng của chúng ta với nhau, nó còn yêu cầu chúng ta trung thành với bạn lữ nữa. Tô Thần trầm mặt nói, người lăng nhăng sẽ bị trời phạt. Vân Nhàn. Cô sửng sốt một lúc lâu, rồi nhìn Tô Thần đầy nghi ngờ, anh đùa hả? Nếu không tin thì cô cứ tìm người thử mà xem. Gương mặt Tô Thần lạnh như băng, tôi chỉ đỡ người khác phái đã bị sét đánh rồi. Phụt. Vân Nhàn không nhịn được cười ra tiếng. Hoặc là kết hôn với cô, hoặc là ở vậy cả đời, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tô Thần cảm thấy, có khi anh chết trong trò chơi còn hơn, cuộc sống này mệt mỏi quá. Thấy Vân Nhàn túi đầu không nói gì mà chỉ lo ăn mì ăn liền, Tô Thần không nhịn được, dù cô, kết hôn đi, về sau có tiền cùng tiêu. Cô nhìn chỗ cô ở mà xem, chẳng lẽ cô không muốn sống ở chỗ tốt hơn sao? Muốn chứ, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào bản thân, từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi tin chuyện trên trời sẽ rơi xuống bánh có nhân. Vân Nhàn thuận miệng trả lời. Cô chậm rãi ăn mì, một lúc lâu sau mới quyết định, chờ tôi thử hiệu quả của cái nhẫn này xem sao, nếu không vấn đề gì thì chúng ta quen nhau đi. Nói xong cô lại cười, nếu anh không thể phản bội tôi, vậy tôi có thể yên tâm yêu anh rồi. Lúng đồng tiền như hoa khiến trái tim Tô Thần đập nhanh, anh không nhịn được lại ngây người. 37. Tối hôm đó, mẹ tôi thấy con trai mang một cô gái về nhà, ngạc nhiên há hốc miệng. Tô Thần giới thiệu hai người với nhau, mẹ tôi hiện giờ đã về hưu, cả ngày không có việc gì làm chỉ đi lung tung, ăn uống chơi bời khắp nơi. Vân Nhàn, bạn gái con, sau này con sẽ kết hôn với cô ấy. Mấy tháng trước con còn bảo mẹ sắp xếp xem mắt cho con, thế mà bây giờ con đã có bạn gái muốn tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi không thể tin nổi. Mẹ. Vẻ mặt Tô Thần hơi xấu hổ, anh rất sợ Vân Nhàn tức giận. Gấp gáp vậy sao? Chẳng lẽ là không thể chờ được nữa? Mẹ Tô vừa nói vừa nhìn bụng Vân Nhàn. Vân Nhàn, cô hắng giọng, nghiêm mặt nói, bọn cháu vừa mới yêu nhau không lâu. Thật ra xác định yêu nhau còn chưa được một ngày nữa. Chẳng qua anh ấy nói anh ấy chỉ cần cháu, không có lựa chọn nào khác, lại vừa đúng đêm giao thừa nên đưa cháu về nhà gặp người lớn. Sau này chúng cháu sẽ có nhau, lấy kết hôn làm tiền đề. Còn khi nào kết hôn thì cháu cũng không gấp lắm. Vân Nhàn nhấn mạnh ba chữ không gấp lắm. Vẻ mặt mẹ Tô như bị sét đánh. Chưa quen bao lâu mà đã không phải cô gái này thì không cưới. Không giống phong cách của con trai bà lắm mà. Không cưới cô ấy thì con phải độc thân đến già đấy, nên mẹ hãy đồng ý đi. Tô Thần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này. Nhưng trong lòng mẹ Tô lại nghĩ là, không ngờ con trai lại mê muội như thế, chẳng lẽ đây chính là nhất kiến trung tình? Không được. Mẹ Tô càng nghĩ càng thấy cô gái này chính là hồ ly tinh, mê hoặc con trai bà khiến cho nó tâm trí nó u mê. Thế thôi, ăn bữa này xong chúng ta chia tay đi. Vân Nhàn cảm thấy không sao hết. Tô Thần, mẹ Tô, bà nhìn con trai đầy tức tối, con tìm bạn gái gì thế này ba? Tô Thần phải giải thích lại lần nữa, thật ra cô ấy theo chủ nghĩa độc thân. Tại vì đối tượng là con nên cô ấy mới đồng ý quen thử xem sao. Chứ cô ấy ra con không, thể, cưới ai khác, nếu cô ấy chết con cũng không sống nổi đâu. Nếu mẹ không đồng ý thì nhà họ Tô đành tuyệt hậu, vậy có được không? Nếu mẹ thấy không thành vấn đề thì bọn con chia tay cũng được. Tô Thần giao quyền lựa chọn vào tay mẹ anh. Mẹ Tô giật mình, chẳng lẽ đây chính là chân ái trong truyền thuyết? Con trai đã nói rõ ràng, bà cân nhắc lợi hại, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định đồng ý. 37. Tác giả có lời muốn nói. Tô Thần, chơi game 3 tháng hóa ra là để tìm vợ, chỉ là có di chứng nho nhỏ, sau này lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, bảo vệ bản thân không để bị sàm sỡ. Chương 83, phiên ngoại 3. Trong mắt người ngoài, Tô Thần là người đàn ông tốt hiếm có khó tìm. Yêu vợ thương gia đình, không dính hai tiếng tình cảm, mỗi lần chụp ảnh với người khác giới hai tay đều nghiêm túc chắp sau lưng. Rất nhiều người cực kỳ hâm mộ, không nhịn được chạy tới hỏi Vân Nhàn, "Cô Tô, cô có bí quyết đặc biệt gì đúng không? Tôi cảm thấy ngài Tô yêu cô như yêu chính sinh mạng của anh ấy vậy." Vân Nhàn luôn mỉm cười nhẹ, rụt rè trả lời, "Nếu nói có bí quyết gì thì có lẽ là tôi chưa bao giờ cho anh ấy cơ hội phản bội." Thật ra trong lòng cô thì nghĩ, Tô Thần lo lắng cho cô như thế bởi vì anh lo cho cái mạng nhỏ của anh, dù sao đi nữa hai người họ đã bị cặp nhẫn tình cảm chân thành buộc vào với nhau. Tuyệt quá. Rất nhiều người tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Vân Nhàn chỉ cười mà không nói. Từ lúc bắt đầu cô đã biết, hai người đều thích tính toán, khó có khả năng sinh ra thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng nếu Tô Thần đã tìm được cô, chủ động nói muốn kết hôn, vậy hai người về chung nhà, nâng đỡ lẫn nhau, bình thản sống hết cả đời, có lẽ cũng không tồi. Vân Nhàn vẫn luôn nghĩ rằng giữa hai người không có tình yêu, mãi đến một hôm. Hôm ấy thời tiết khá đẹp, trời trong không mây, lại là ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn của hai người. Tô Thần đã sắp xếp các hoạt động mừng kỷ niệm hết rồi, bắt đầu từ ăn cơm, xem phim, rồi đến xem kịch. Ai ngờ kịch vừa diễn được một nửa, trần dạ bắt đầu sụp xuống, mảnh trần rơi lả tả. Vân Nhàn cảm thán, em chẳng cảm thấy ngạc nhiên vì cái vận đen thui của anh chút nào cả. Chỗ nào không chọn lại đi chọn ngay nơi có sự cố để chúc mừng. Tô Thần. Khán giả trong rạp cuống quýt đứng lên chạy khắp nơi, thỉnh thoảng lại có vài tiếng thét vang lên khiến cho mọi người càng hoảng loạn hơn. Vân Nhàn quan sát xung quanh, bình tĩnh ngồi im tại chỗ. Đối với những sự cố lớn kiểu này, nạn nhân thường không chết vì bị đập trúng mà toàn chết vì hoảng loạn dẫm đạp lên nhau. Ừm, chờ mọi người đi hết chúng ta hắng ra ngoài. Tô Thần đồng ý, chỉ bị rơi trúng một chút sẽ không sao đâu. Anh vừa dứt lời thì Trần Dạp bắt đầu sổ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Thần vội lao qua che trên người Vân Nhàn. Này! Vân Nhàn đẩy Tô Thần, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, anh cứu em làm gì? Nếu anh có chuyện gì em cũng không sống được mà. Trần Dạp vẫn cứ tiếp tục sổ xuống, vô số mảnh trần có to có nhỏ rơi rụng xung quanh, khung cảnh rất đồ sộ. Tô Thần cẩn thận che chở cho Vân Nhàn, giọng nói trầm trầm, không đâu, nếu anh chết thì em vẫn có thể sống sót. Vân Nhàn ngẩn ra. Tô Thần nói tiếp, trừ lúc rời khỏi trò chơi trở lại hiện thực, anh đi xem mắt, nhận tình cảm chân thành trừng phạt anh, nó đổi hiệu ứng tuấn tình từ hai phía thành một phía. Vốn dĩ anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ anh lại thấy biết ơn. Chỉ cần em bình an không sao hết là được. Vân Nhàn hơi không được tự nhiên, cô đẩy Tô Thần, ghét bỏ anh đang nói bậy bạ cái gì đó. Nói cứ như anh yêu thầm em không bằng. Tô Thần cười rộ lên, anh vốn thích em mà. Nếu không anh thả độc thân chứ không thèm tạm chấp nhận bên em đâu. Dù em giả hoặc khi tính kế người khác, hoặc cao ngạo khi tranh đua với anh, hay kiêu ngạo khi cậy sủng sinh tiêu, anh đều cảm thấy em rất đáng yêu. Cậy sủng sinh tiêu. Trong những giây phút như thế này, liệu anh có thể không trêu chọc cô được không vậy? Vân Nhàn nghiêm mặt, hỏi, anh bị đập trúng đầu hả? Cho nên ký ức lộn xộn, nói không lựa lời. Là thật mà. Giọng nói Tô Thần càng ngày càng nhỏ, có đôi khi anh lại nghĩ, may mà có cặp nhẫn tình cảm chân thành ở đây, như vậy anh mới có thể tự thuyết phục bản thân mình rằng vì cặp nhẫn này nên anh mới không thể không chọn em. Nhưng thực ra trong lòng anh biết rõ, anh không phải là người chịu bị uy hiếp, huống chi nhẫn tình cảm chân thành cũng chỉ là vật chết. Vì sao anh không nói với em sớm hơn? Vân Nhàn không biết miêu tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào nữa. Tô Thần hừ nhẹ, anh tuyệt đối không thừa nhận anh thích một cô nàng lợi hại hơn cả anh. Lòng tự trọng của đàn ông mà, em hiểu không? Vân Nhàn lại cảm thấy mình ngứa tay, người này vẫn thèm đòn ý như cũ. Với lại ai biết liệu em có cậy sủng sinh tiêu, nhân cơ hội leo lên đầu anh hay không? Anh không cho em cơ hội tái bài tắc quái đâu. Tô Thần lẩm bẩm, yêu trước sẽ thua, về sau nhất định sẽ rất thảm. Cậy sủng sinh tiêu đi chết đi. Để yên là anh lại được nước lấn tới đúng không? Gân xanh trên trán Vân Nhàn nhảy tương tương, rất muốn cho ai đó một đấm. Nhưng giọng nói Tô Thần càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe rõ nữa. Lúc cùng chơi trò chơi, hợp tác đảo hố người khác, anh cảm thấy rất vui. Nếu có kiếp sau, anh mong vẫn có thể gặp được cô. Này. Tiếng gọi nôn nóng của Vân Nhàn vang lên bên tai anh. Trước khi chìm vào hôn mê, ý nghĩ cuối cùng của Tô Thần là cô chẳng bình tĩnh gì cả, hoàn toàn không có phong thái lao đại của ngày xưa. 32. Ý thức của Tô Thần đã tỉnh, nhưng mí mắt lại rất nặng, không thể nào mở lên nổi. Bên cạnh dường như có người đang nói chuyện. Người bệnh bị một mảng trần to rơi trúng, tình huống lần này rất nguy hiểm. Nhưng may mà còn trẻ, sức sống mạnh mẽ, bình thường sức khỏe cũng tốt nên đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Giờ chỉ cần chờ người bệnh tỉnh lại nữa là không sao rồi. Cảm ơn bác sĩ. Vân Nhàn nói lời cảm ơn. Không có gì, mọi người ở lại chăm sóc người bệnh đi. Sau đó là vài tiếng bước chân, như có người rời đi. Tiếng khóc của mẹ Tô vang lên, mấy năm trước thì tai nạn xe cộ, năm nay lại tai nạn ngoài ý muốn, sao lại thế này không biết nữa. Mấy hôm nữa mẹ sẽ đi chùa Lạy Bồ Tát, mong có thể giúp nó đổi vận. Mẹ, mẹ không ngủ suốt một ngày rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi, có con ở đây với anh ấy rồi. Vân Nhàn khuyên nhủ. Mẹ Tô hơi chần chừ, nhưng con cũng không nghỉ ngơi một ngày rồi. Con còn trẻ mà, không sao đâu. Vân Nhàn an ủi. Cô hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, bây giờ mẹ về nghỉ ngơi thật tốt, mấy tiếng nữa mới có sức mà thay con. Chúng ta thay phiên nhau trông anh ấy, lúc anh ấy tỉnh lại không sợ không có ai. Thôi được rồi. Mẹ Tô thỏa hiệp. Sau đó hai người lại nói gì nữa nhưng Tô Thần không nghe rõ, anh lại nặng nề thiết đi. Ngủ liên một ngày một đêm, lúc Tô Thần mở mắt ra nhìn xung quanh, anh phát hiện Vân Nhàn đang ghé vào mép giường bèn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu anh biết trước là không chết được thì đã không thổ lộ tiếng lòng rồi. Giờ thì hay lắm, bị cô tóm được nhược điểm rồi. Nghĩ thế, Tô Thần cảm thấy cực kỳ bi thương, chỉ hận mình không thể ngất tiếp phát nữa. Vân Nhàn ngủ rất nông, bên cạnh hơi có động cô đã tỉnh lại ngay. Anh không sao chứ? Cô phát hiện Tô Thần tỉnh, vội vàng đứng lên xem anh. Tô Thần im lặng không nói gì. Anh cảm thấy mình đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, sơ sẩy một cái là nửa đời sau sẽ bị cô nắn bóp trong lòng bàn tay. Mãi lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, trước khi ngất đi, có phải anh đã nói gì đó với em hay không? Chưa chờ Vân Nhàn trả lời, anh đã giả vờ bình tĩnh cất lời, tức là anh không còn nhớ rõ nữa, chỉ có ấn tượng loáng thoáng mà thôi. Vân Nhàn lại bắt đầu giả vờ mất trí nhớ đi. Cũng chẳng phải là uống say, sao mà mất trí được? Rõ ràng là anh định chơi xấu không nhận nợ. Anh không nhớ không sao, em nhớ rõ ràng là được. Vân Nhàn bình tĩnh tự nhiên. Tô Thần, tí nữa thì quên người mà anh cưới cũng không phải là người bình thường. Em cũng quên luôn đi không được hay sao? Tô Thần phát điên, nể tình anh cứu em đi. Rõ ràng là nhớ, vì sao cứ bắt em phải quên? Vân Nhàn cười nhạo, anh thấy tự lừa mình dối người thế vui lắm à? Trong mắt Tô Thần toát lên nét tuyệt vọng. Xong rồi, anh không dám nghĩ tương lai mình sẽ thê thảm thế nào rồi. Nhất định anh sẽ bị áp bức. Vân Nhàn lẩm bẩm tự đủ, em cứ cảm thấy mình không đặt lòng tin vào người khác, sao anh còn đa nghi hơn cả em thế? Tô Thần không nói gì. Anh thề, anh nhất định phải tóm được nhược điểm của Vân Nhàn để đề phòng lúc bị quản thúc còn có sức phản công. Không ngờ Vân Nhàn lại cười nói, mỗi lần em phát hiện em thích anh một chút là lại thấy không yên tâm, cứ sợ bị anh phát hiện, bị anh lợi dụng, bị anh lừa. Giờ em đã biết chúng ta lưỡng tình tương duyệt, em yên tâm hơn nhiều. Ừm, vậy là coi như chúng ta trao đổi nhược điểm cho nhau rồi, phải không? Tô Thần cạn lời, chẳng lẽ ấn tượng về anh trong mắt người khác lại như thế à? Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì hình như đúng là thế thật. Mặc kệ đi, dù sao nghe cô nói trao đổi nhược điểm cho nhau là anh yên tâm rồi, anh vui dạo dừng nghĩ, hóa ra không phải chỉ có một mình anh chìm đắm.
40.
Tác giả có lời muốn nói. Quy, tại sao nam chủ đại nạn không chết? À, nhất tình cảm chân thành lấp lánh kiêu ngạo, mấy người tưởng thuộc tính thể chất 10 của tôi chỉ để trang trí thôi hay sao? Chương 84, kết cục 2. Ánh sáng trắng lóe lên, mọi người cùng mất đi ý thức. Bên ngoài, MC hào hứng tuyên bố, thưa các bạn, trò chơi sinh tồn lần thứ 23 đã kết thúc, người chiến thắng lần này là người chơi của trận doanh Thuần Bạch, mọi người có đoán đúng không nào? 10 ngày sau bắt đầu báo danh tham dự trò chơi sinh tồn lần thứ 24, hoan nghênh mọi người tích cực tham gia. Nếu mọi người may mắn trở thành người chơi sống sót, mọi người có thể chia đều 5 triệu tiền thưởng với đồng đội nha. Mong mọi người cùng tới tham dự, vậy là lần sau chúng ta lại có thể gặp lại nhau rồi. Hình ảnh cuối cùng là gương mặt tươi cười của MC. Cút. Đạo diễn hô to. Đến lúc này, trò chơi sinh tồn lần thứ 23 chính thức kết thúc. MC xuống sân khấu, đi đến bên cạnh đạo diễn cười cợt nhả, lần này Dạ Tỉnh chắc chắn cao chót vót. Ai ngờ được trong một đám tôm tép nhãi nhép lại lẫn vào hai con cá mập chứ. Ha ha ha. Đừng có cười vội. Đạo diễn lườm một cái, trận doanh Thuần Bạch trên cơ từ đầu đến cuối, không hề lép vế lần nào, người xem chưa chắc đã thích. Sao thế được chứ? MC Tê Hoan, từ lúc bắt đầu ghi hình chương trình trò chơi sinh tồn bằng công nghệ game online thực tế ảo này, lần nào mà người xem chẳng hào hứng. Hơn nữa những người sống sót có thể chia đều giải thưởng lớn 5 triệu nên những người muốn đăng ký tham gia càng ngày càng nhiều hơn. Đạo diễn thuận miệng nói, đưa hậu kỳ cắt nối biên tập rồi xem lại đi. Người chơi đâu rồi? MC chỉ về một phía, còn nằm trong khoang vũ trụ đó. Trò chơi kết thúc họ sẽ tỉnh lại ngay. Nói xong, anh ta không nhịn được cảm thán, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển nhanh thật, cứ mỗi năm lại càng tiến bộ vượt bậc. 10 năm trước sao có thể nghĩ có ngày công nghệ cao đến mức làm được thế này chứ? Chẳng những có thể thay đổi ký ức của người chơi, khiến bọn họ tin rằng mình đã chết thật, lại còn có thể dùng hình thức game online thực tế ảo khiến người chơi trải qua cảm giác khác hẳn bình thường. Mấy năm trước ghi hình chương trình sinh tồn trên hoang đảo khó khăn bao nhiêu, còn dễ xảy ra tai nạn, còn bây giờ tất cả quá trình chơi game đều được máy tính ghi lại, hậu kỳ lựa chọn tư liệu thoải mái, chậm rãi cắt nối biên tập, hoàn toàn không giống hồi trước. Đừng vui mừng sớm quá. Đạo diễn không nhịn được dội cho anh ta một gáo nước lạnh, người xem nhanh chán lắm, cảm giác mới mẻ chỉ duy trì được vài kỳ thôi, sau đó sẽ dần dần cảm thấy mệt. Nếu không phải cấp trên nghĩ mọi cách kéo Dạ Tỉnh thì cậu nghĩ rằng tiết mục này có thể hoạt lâu vậy sao? Mặt MC đỏ lên, nghe thế thì có vẻ như anh ta nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Đạo diễn bóp bóp chán, hạ giọng nói, theo tôi được biết thì bên trên định tổ chức một hoạt động siêu lớn. Chờ khi kết thúc kỳ thứ 25 của trò chơi sinh tồn, bên trên có lẽ sẽ cho mời người sống sót của 25 kỳ tập hợp lại quyết đấu. MC ngạc nhiên kêu ra tiếng. Anh ta âm thầm cảm thán, đúng là lãnh đạo có khác, biết chơi thật đấy. Đạo diễn hừ nhẹ, cậu tưởng làm ra một chương trình hoạt dễ lắm hay sao? Chỉ riêng tiền thưởng cho người sống sót là công ty đã mất bao nhiêu tiền rồi? MC còn đang chìm đắm trong kinh ngạc nên không trả lời. Đạo diễn nhìn màn hình lớn, không nhịn được cảm thán, nhưng cũng phải nói, hai người này của trận doanh Thuần Bạch hung tàn thật. Tôi nghe nói hai người bọn họ là vợ chồng đó, đã hợp tác với nhau vượt qua vài trò chơi sinh tồn rồi, cảm tiền thưởng đến nhún cả tay luôn. Lần này để giảm bớt độ khó cho những người chơi khác, hai người bọn họ còn cố ý đề nghị trò chơi sửa ký ức của họ thành không có nhau. Ai ngờ vừa mới hết vòng một hai người họ đã lặng lẽ thông đồng với nhau rồi, sau này càng hợp tác thân mật hơn, chung tay đào hố cho người khác nhảy. Thỉnh thoảng tôi còn phải nghi không biết thiết lập ký ức của họ có vấn đề gì không. Nếu không sao không chịu tin ai mà lại chỉ tin nhau như thế. MC chốt hạ, chẳng lẽ đây chính là khớp nhịp, cấu kết làm việc xấu, như tầm như mã tầm mã trong truyền thuyết. Đạo diễn vô cảm quay đầu lại. Hai người mắt to mắt nhỏ chừng nhau, mãi lâu sau cũng không nói chuyện. 34. Trong phòng bên cạnh, hàng loạt khoang vũ trụ chậm chạp mở ra. Người chơi ngồi ngây người trong khoang vũ trụ, mãi lâu sau mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lập tức có người dễ ý, nếu biết đây là trò chơi thì tôi đã không nương tay rồi. Có người thì chán nản, hóa ra không phải là giành giật quyền sống lại sau khi chết à, vậy sao tôi phải đê tiện vô sỉ hạ lưu thế? Có người thì chật chật cảm thán, game online thực tế ảo đúng là khác với game online bình thường ha, chơi vui quá đi. Lần sau tôi muốn đăng ký tham gia nữa. Đúng lúc này, một cô gái cắn môi dưới, lẳng lặng cởi giày cao gót ra vung vào người bạn trai bên cạnh. Ai ra, làm gì vậy? Chàng trai né trái né phải, kêu la hoài hoái, nhưng cô gái đang tức giận nên xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, không nương tay tí nào. Lúc sắp chết anh bỏ tôi chạy trốn một mình, không ngờ anh lại làm ra được chuyện đấy đấy. Thảo nào người ta cứ nói trước khi kết hôn phải chơi trò chơi sinh tồn với bạn trai một lần, là người hay là quỷ nhìn ra được ngay. Cô gái nổi giận đùng đùng, họ Lý, tôi chia tay với anh. Cô gái ném giày cao gót xuống đất, sau đó đi thẳng không quay đầu lại. Khoan, em nghe anh giải thích đã. Chàng trai vội vàng đuổi theo. Trong một góc khác, một cô gái tóc ngắn giận tím cả mặt, hay lắm. Hai ta quen nhau từ khi còn đi nhà trẻ, chơi với nhau đến nay cũng hơn 20 năm rồi, thế mà cậu lại bỏ tớ vì đàn ông. Nếu không phải cùng chơi trò chơi sinh tồn thì tớ còn không biết chúng ta là loại chị em gợ lặt tiệp đấy, mẹ tớ còn luôn coi cậu là bạn thân nhất. Tiểu tình bạn giữa hai cô gái trông thì thân mật nhưng thật ra giả tạo. Cô gái tóc dài chột dạ, nhỏ giọng giải thích, ký ức trong trò chơi bị sửa đổi mà. Sửa thành cậu không quen tớ à? Cô gái tóc ngắn lạnh lùng hỏi. Cô gái tóc dài nghẹn lời. Một lúc lâu sau lại ngẩng đầu lên tức giận hỏi, thế còn cậu thì sao? Nếu đối mặt với lựa chọn như thế thì cậu chọn bạn thân hay chọn bạn trai? Chọn cậu. Cô gái tóc ngắn không hề do dự, vì người bạn mà tớ chơi cùng 20 năm chỉ có mình cậu thôi. Bạn trai mới quen 2 tháng quan trọng hơn bạn thân 20 năm hay sao? Tớ không nghĩ vậy đâu. Không chờ cô gái tóc dài nói thêm gì nữa, cô ấy lạnh lùng nói tiếp, nhưng từ nay về sau tớ không có ngu như vậy nữa đâu, cậu với bạn trai cứ nương tựa lẫn nhau mà sống cho tốt đi. Chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Hiểu hả? Cô gái tóc dài buồn bã nhìn bạn thân bỏ đi, nhưng cô ấy không thể nào mở miệng giữ bạn lại được, vì cô ấy đã lựa chọn rồi.
33.
Chơi trò chơi xong có người yêu chia tay, có bạn bè xa cách, chuyện gì cũng có khiến cho hiện trường cực kỳ lộn xộn ồn ào. Nhưng không xé mặt nhau thì sẽ vui vẻ bên nhau sao?
Chưa chắc.
Phong Diệp ngồi đờ đẫn trong khoang vũ trụ, toàn thân như hóa đá. Khoang vũ trụ của tia chớp ở ngay bên cạnh, lúc này cậu ta đang cười khúc khích liên tục, trông hệt như một thằng ngốc.
Anh cố ý đúng không?
Mãi lâu sau Phong Diệp mới lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc như dao lia về phía tia chớp.
Em nói gì thế?
Tia chớp né tránh, không chịu nhìn vào mắt cô ấy, có ý định lừa dối cho qua. Phong Diệp giận dữ, nói cái gì mà để chúc mừng sinh nhật em nên mời em chơi trò chơi sinh tồn, em thấy anh có âm mưu quấy rối từ trước ấy.
Đúng thế thì sao?
Tia chớp thấy không lừa gạt được, thế là thẳng thắn thừa nhận, em vẫn luôn thích anh mà, thế nên em sẽ tha thứ cho chút tính toán nho nhỏ này đúng không?
Nói xong cậu ta lại cười hì 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 như thằng ngốc.
Phong Diệp, rốt cuộc cô ấy thích cái tên ngốc này chỗ nào ấy nhỉ?
Bây giờ không thích nữa.
Phong Diệp đen mặt nói,
sao con gái lại hay thay đổi thế?
Tia chớp cảm thấy thực đau lòng.
Phong Diệp vẫn vô cảm, thầm nghĩ cái tên này vừa thích diễn vừa thiểu năng, nhìn là thấy muốn cho ăn vào rồi.
Hay là cô ấy ra tay vì dân trừ hại đi nhỉ?
Thấy cô gái mình thích tức giận thật, Tia chớp cực kỳ sốt ruột, vào đầu bứt tai, cuối cùng vỗ ngực, dùng khí thế ngạo nghễ, lời lẽ hùng hồn nói, lúc thất bại trong trận doanh chiến em đã chắn trước mặt anh, khiến anh vô cùng cảm động, quyết định lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của em.
Hay vậy đi, thứ mai chúng ta bắt đầu quen nhau được không?
Phỉ nổ quá nhiều khiến Phong Diệp không sức đâu mà phỉ nổ cậu ta thêm nữa.
Tia chớp cẩn thận xem xét sắc mặt cô ấy, có vẻ hơi hơi bất an.
Một lúc lâu sau, cảm xúc của Phong Diệp ổn định hơn nhiều, không nhịn được hỏi, thổ lộ thì thổ lộ, sao anh cứ nhất định phải kéo em chơi trò chơi?
Tia chớp tỏ vẻ đau khổ, anh không nói nên lời.
Anh thấy em hình như cũng không nói nên lời.
Nên anh nghĩ là nếu ở trong trò chơi, lúc mạng sống bị uy hiếp, chúng ta có thể phá vỡ lớp giấy cửa sổ này đi.
Phong Diệp phục rồi.
Sau đó cô ấy hung dữ túm cổ áo Tia chớp, tỏ vẻ bá đạo, từ nay trở đi anh chính là người đã có bạn gái, tránh xa tất cả các sinh vật giống cái khác cho em, dám chân đạp mấy thuyền anh sẽ phải chết, biết chưa?
Tia chớp mừng rỡ, ra sức gật đầu.
38.
Bên kia, Tô Thần đang chống cằm suy tư, vẻ mặt u buồn.
Chơi trò chơi bị bà xã leo lên đầu, cảm giác địa vị trong gia đình càng ngày càng xuống dốc, sắp xuống đến tầng đáy luôn rồi.
Nghĩ gì thế?
Vân Nhàn thò người qua, ôm lấy Tô Thần từ phía sau, gác cằm lên vai Tô Thần.
Tô Thần bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình thê thảm quá, bị em áp bức chặt chẽ, không có sức phản kháng gì cả.
Thế anh muốn bỏ trốn không?
Vân Nhàn cười hỏi.
Tô Thần nhìn trời, tiếc lắm.
Thắng thì thắng, dù sao cũng là bà xã nhà mình mà.
Đây đã là trò chơi thứ 6 chúng ta giành chiến thắng rồi nhỉ?
Vân Nhàn cảm thấy hơi buồn rầu. Lần nào đối thủ cũng không có sức phản kháng, thắng lợi nhẹ nhàng.
Gom đủ 7 cái cúp có lẽ có thể triệu hồi dòng thần, ước lấy một trận thi đấu chất lượng cao ấy nhỉ.
Nghe thế, tinh thần Tô Thần cũng tỉnh táo lên, nói, anh từng nghe nhân viên công tác nhắc, công ty đang muốn mời người sống sót của các số trước, tổ chức một lần trò chơi sinh tồn quy mô siêu lớn. Theo anh đoán thì lần này chắc chắn sẽ là một trận đấu chất lượng cao đấy.
Vân Nhàn mở to mắt, vui vẻ nói, thế thì tốt quá.
Đúng rồi.
Tô Thần đổi đề tài, có công ty nào liên lạc với em không?
Có đó, nhiều lắm.
Vân Nhàn niết miệng, không cười nổi. Bảo là em mạnh mẽ lại xinh đẹp, muốn mời em làm đại sứ cho sản phẩm của công ty họ. Nhưng mà em chỉ muốn lặng lẽ chơi trò chơi thôi, không có hứng nổi tiếng đâu.
Sau khi chiến thắng, tiền thưởng sẽ được chia đều cho những người còn sống.
Mỗi khi trò chơi kết thúc còn có bình chọn 10 giải thưởng, người chơi giành giải còn có tiền thưởng thêm nữa, em cũng không thiếu tiền.
Tức là có một công ty cứ nhất định mời em, cứ tưởng rằng dây dưa đủ lâu là thuyết phục được em.
Ừ, bọn họ đúng là ngây thơ.
Tô Thần nở nụ cười cưng chiều, bóp gương mặt trắng nõn của bà xã một cái, bọn họ không biết thật ra em là cô nàng nghiện game, chơi game mê muội, không thể kìm được.
Vân Nhàn nghiêm túc, cho nên em với anh mới là một đôi trời sinh.